Will the Sangha with great virtue, out of compassion, hold up the pure ocean. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Sucheto Ye Alahari San Miao San Puto Se. Namo Tarakta Toya Daya Alahade Tamil Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus from one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei niao fa bai jie wan jie nan dao yu wo jin jie wen de shou qu yin jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, venerable Sanghans, and all good advisors, Amitabha. Chufu Pusa, Shufu Shangshan, Goway Sancheran, Goway Shangshu Amitabha. Chufu Pusa, Kintho Thung Thing Hoa, Phi Thay Kho, Pa Kui Thing Chi Thức Ayyidabha. So you can't find the remote control you used to. See now. It's too high up. We're still experiencing technical difficulties. We couldn't get the online broadcasting to get going this morning. We still have the same problem. Okay, I'm going to get going anyway. Good afternoon, everyone. Very hot afternoon. So, in a spirit of trying to keep you awake, ask any question you feel like. Trời nóng quá chắc ai cũng buồn ngủ vậy sợ. I know I'm sleepy. So feel free to ask any questions. Quý vị có thắc mắc thì cứ hỏi. Okay. Our lecture is quite different from the typical lecture. You feel free to ask anything that bothers you that you don't understand.
Giảng kinh của chúng ta đó rất là rộng. Ai muốn hỏi gì cũng được hết đó.
We ask anything if it happens to be not something I can answer, I tell you so, or I will put it in context of this dharma the thing we were explaining.
Cứ hỏi đi là cái gì thầy trả lời không được thầy nói trả lời không được, còn không thầy sẽ giảng nghĩa trong cái nội cương của cái bài giảng ngày hôm nay.
We have been trying to explain this one of the most if not the most popular sutra in Buddhism called the Heart Sutra.
Cái tâm kinh này là một cái kinh mà có thể nói là nổi tiếng nhất trong Phật giáo chúng ta.
Why is it the most popular? Because it's recited by most of the Buddhists throughout the world.
Tại sao nổi tiếng? Tại vì cái kinh này đó được rất nhiều người Phật tử khắp tất cả thế giới này tụng mỗi ngày. I know that most of the monks and nuns they recite this daily. Tại vì đa số những cái người xuất gia đều tụng cái kinh này mỗi ngày. Okay. Why is that?
Because this sutra help plant the seeds for ultimate wisdom.
Tại cái kinh này giúp quý vị trồng cái chủng tử để mà phát triển cái đại trí huệ của quý vị. In Buddhism, we believe that that we are all endowed with this great wisdom already. Cái Phật giáo chúng ta đó là tin rằng á, có nghĩa tin rằng là tất cả quý vị đã có sẵn cái đại trí huệ rồi. All of you have this great wisdom, which is the same as the Buddha's. Cái trí huệ quý vị có nó giống như trí huệ của Phật. Yes, you have it, and because you've been wandering in the realm of existence lifetime after lifetime for all this time, this wisdom of yours has been covered up. Each time you reincarnate to a new body, okay, your wisdom is further covered up by a lot of these confusions that we experience through our life. Vì cái trí huệ, cái đại trí huệ quý vị nó có sẵn có, nhưng đều vì quý vị đã luân hồi từ vô thủy, thành ra cái trí huệ đó nó càng mỗi lần mà quý vị mà có một cái thân mới đó là cái trí huệ quý vị nó bị lu mờ thêm một tí nữa. I repeat for your sake, every single time for most of us ordinary people, every single time you have a new body, your great wisdom is further covered up. Mỗi lần khi vị có một cái thân mới, người phàm phu có được cái thân mới, thì cái trí huệ cái vị nó lâu lưu một thêm một tí. And
that's why the more you evolve in our incarnation wheel, ordinary people, the further, the more confused they become.
Okay? And so that's what the Buddha did. He appeared in the world to remind us that if you keep on revolving this incarnation wheel, you become more confused and therefore you experience more suffering. Và là Đức Phật mới xuất thế dạy chúng ta rằng nếu quý vị mà không cẩn thận tiếp tục luân hồi như vậy thì càng ngày càng khổ thêm, không thể nào bớt khổ được. And the Buddha says, why must you settle for it? You can be just like me. Đức Phật mới nói là quý vị tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Quý vị, cái trí huệ quý vị cũng giống như trí huệ Như Lai. Okay? All you have to do is restore to your inner greatness. Okay? Nên quý vị chỉ cần biết cái phương pháp để mà hồi phục lại cái trí huệ của mình.
So the great news the Buddha says, unlike all the other religions, by the way,
cái lời Phật dạy nó hoàn toàn đi ngược lại hết tất cả lời dạy của những tôn giáo khác.
Every single religion, okay, has a different teaching.
Mỗi tôn giáo khác đều là có cái lời dạy khác.
Every the other religions proclaim the superior supreme being that we are below them and we have to serve them, whether it's the Greek or the Mormons or the Muslims and so on. There's a prophet and we're below the prophet, okay? And so on.
Anh quý vị biết những cái tôn giáo khác, hoặc là Ấn Độ giáo, hoặc là Hồi giáo, hoặc là bất cứ tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo đó, đều họ nói là có một cái đấng thiêng liêng mà cao hơn quý vị, cao hơn chúng ta. Và chúng ta phải phục vụ cho cái đấng linh thiêng đó.
Am I correct so far? Is that what you understand about the other religions? Whether it's Judaism or Christianity, same thing. The supreme being that we are, we don't measure up to. Okay? So far, so good? Buddhism is just the exact opposite. Buddhism says, Buddha is a supreme being. Yes, there is a supreme being called the Buddha. It's not a god. It is
A being, a state of being, a state of wisdom. Thành Đức Phật, Phật giáo mình nói khác là chủ trương rằng là có một cái đấng linh thiêng gọi là Đức Phật, đúng. Ok, có sự có thật, thực sự có một cái linh thiêng gọi là Đức Phật. Nên cái Đức Phật này đó là khác những người khác ở chỗ cái Đức Phật không phải là một cái vị trời, một cái vị thiên thần, mà Đức Phật này á là một cái cảnh giới. The Buddha is but a state that you can be and you can attain. Đức Phật chỉ là một cái cảnh giới mà tất cả chúng quý vị đều có thể đạt được cái cảnh giới đó. In other words, this is a state of perfect wisdom. Cái cảnh giới gì? Cảnh giới của cái sự đại trí huệ, cái sự hiểu biết nó toàn vẹn. This is perfect knowledge. The knowledge to end all suffering. This is why this great knowledge, this great wisdom is important. Because you are, once you uncover, once you recover your original wisdom, you put an end to all suffering forever. Và cái cảnh giới này là cảnh giới của đại trí huệ. Một khi mà quý vị hồi phục lại cái đại trí huệ của quý vị đã sẵn có rồi đó, okay, thì quý vị sẽ đoạn tất cả những cái khổ và luôn luôn không bao giờ khổ nữa. So far so good. This great wisdom here is not something that's new. The great wisdom here is something you inherently have. All you have to do is work, wash off all the defilements that's covering it up. That's all there is to it. Cái Phật giáo mà nói là cái đại trí huệ này á, là không phải quý vị phải cần lấy ở ngoài, không cần phải đạt. Okay? Cái đại trí huệ này là bằng cách quý vị khai mở nó ra bằng cách rửa sạch những cái ô uế, những cái bất tình mà nó đã dính vào cái cơ thể quý vị từ bao nhiêu kiếp luân hồi. All these defilements are layers upon layers of defilements that have been building up through time, through your reincarnation, recurrent reincarnation, wanderings. Và những cái ô uế này á, nó đóng từng lớp vì cái vị luân hồi. Nhớ như vậy. This is important. Okay? So, it's nothing new. You already have it. Chú vị đã có sẵn rồi. Thầy nhắc lại. I repeat. You have it. This great wisdom already. You just don't know how to use it. Quý vị có sẵn mà quý vị không biết thôi. So in Buddhism, the Buddha appeared in the world and says, this is what you can do to unfold your wisdom again. Và nên Đức Phật mới xuất thế nói là đây cái phương pháp, có những cái phương pháp khác nhau mà Như Lai dạy cho quý vị để mà khai mở cái trí huệ này. Okay? So it's up to you. Message is up to you. If you believe, then you can learn the process of uncovering this wisdom, this great potential of yours. Thành ra, nếu quý vị phát lòng tin, thì quý vị có thể theo những cái phương pháp để mà khai mở nó lại. Okay? Khai mở lại cái khả năng quý vị, tiềm năng của quý vị. Okay, any questions about that? Ai thắc mắc gì không? Yes. So the question is, if we don't cultivate, we don't do anything, and we keep on going around the reincarnation wheel, what happened to our great wisdom? Is it going to disappear? It's going to be decimated like the great tree that is no longer receives nurturing, therefore it dies away? Cái này, right? Câu hỏi là, nếu cái trí huệ nào mà chúng ta không chịu vuông trồng nó, ngược lại chỉ tiếp tục luân hồi như vậy, thì cái chuyện xảy ra cho đại trí huệ nó có thể nó chết hoặc là nó bị héo mòn hay là không? What do you think? Yes? Kim Điền? No? She was raising her hand. What happened to the great wisdom? We do nothing about it. Thì xảy ra, yes sir.
Nothing.
Nothing?
It stays there.
Stays there. Huh? Correct. Cái trí huệ đó nó vẫn còn tồn tại. Because your great wisdom is indestructible. Cái đại trí huệ đó nó không thể nào bị tổn hại được. Okay. This is what is also called the Buddha nature. Cái này gọi là Phật tính luôn đó. The Buddha nature, which is another word for his great wisdom, is indestructible. No one can destroy it. Cái Phật tính này của những cái đại trí huệ đó, cái Phật huệ đó, không có thể nào tổn hại được. The wisdom is that clarity of mind. Người hỏi là cái trí huệ là cái gì? Okay. This clarity of mind is that something that that a state where you are no longer suffering, no matter what happens to you. Cái trí huệ là sao? Là cái sự sáng suốt đến độ mà quý vị bất cứ chuyện gì xảy ra là quý vị không thể nào mà bị đau khổ. Okay? So for example, people suffer when they're sick. Chẳng hạn như người ta khi mà quý vị bệnh hoạn rất là phiền não. Am I correct? Whether it's mental illness or physical illness, it's all these illness make us unhappy. Correct? Make us worried. Okay? If you so you deny that you're unhappy, at least you worry about your sickness because it brings you closer to death. Then cái gì mà bệnh ai cũng là khổ sở, ai cũng là lo âu. Okay? Whereas do you know that the Buddha, when he was alive, quý vị biết khi Đức Phật còn tại thế đó, was he free of illness? Cái Phật có bệnh là không bệnh. Anyone else? Yes, what? What? He goes through illness, suffering. I'm not sure. Can you be more specific? My question is, was the Buddha sick? Lúc Đức Phật còn sau, after he became a Buddha, was he ever sick? Sau khi Đức sau thành Phật rồi, có bệnh là không? Yes? He's sick, but he's not sick. That's too abstract for me. Bệnh mà không bệnh. Yes, ma'am. Có bệnh là không? He says yes. Okay. Yes. His body is sick, but he's unruffled. Yes, sir.
The only report I ever read was he had a headache.
He has a headache. See, he reads according to the Buddhist anecdotes. The Buddha had a severe headache every now and then. Right? Okay. Very good. That's true. So the Buddha is sick. Anyone else? Does anyone know the extent of his sickness? Có ai biết là có kể ngài tiên hóa ngài kể chuyện là Đức Phật có lâu lâu bị nhức đầu. Ông kể từ cái những cái chuyện cổ tích ngài tiên hóa kể là về đời Đức Phật. Nhưng thầy hỏi có ai biết Đức Phật bệnh nhiều hay bệnh ít không? Yes. Có. Yes. Anyone? This old man here says when the Buddha was about to die, he ate some kind of poisonous mushroom, and therefore he had diarrhea until he died. Wow, that's pretty traumatic. In fact, when the Buddha was alive, quý vị biết lúc Đức Phật còn tại thế đó, he has his own personal physician, the great Visakha. Okay. Hồi đó có một cái vị lương y rất là nổi tiếng tên là Visakha. Okay. Who had to administer to the Buddha a few times a day. Phải tới chữa bệnh cho Đức Phật 3-4 lần một ngày. That's how sick he was. Okay. But There's no picture of the Buddha in such a sad state. Mà không có cái hình nào mà chụp Đức Phật mà rất là rầu, âu sầu. Okay? There's no, there's no cameras back there yet. Không có, đều không có cái hình nào của Đức Phật bị nhăn nhó, đau khổ, khổ sở. Ngoài tại sao vậy? Tôi nói tại vì đời xưa nó chưa chế ra cái máy chụp hình. Okay? It's because even though his body is sick, mặc dù cái thân nó bị bệnh hoạn, but his mind is not affected by that. That's called wisdom. That's called wisdom. That's what I meant by no matter what happens to you, you are not unhappy. So you are in a perpetual state of happiness, no matter what. Whether it's too hot today, the monk like me would complain. The Buddha said, wow, it is hot today. And they say, he doesn't say, it is so hot, I feel like going to the ocean. That's suffering. Wouldn't you say? Dạng như ngày nóng như ngày hôm nay ấy, thì Đức Phật không than phiền như thầy. Thầy nói bữa này nóng quá, chắc phải đi biển. Hoặc là phải nói cho nó ngắn ngắn lại. Đức Phật vẫn tịnh bờ. Okay? So that's the difference between me and the Buddha. The Buddha is unflappable.
So how do emotions play into that?
How emotions play into that? Buddhas are free from emotions. Emotions is a form of suffering. Cô này có hỏi, mà bà hỏi về những cái tình cảm nó sao? Thì tôi nói Đức Phật không có tình cảm. Am I correct? Is that how I read it? I'm no Buddha. That's why I need to check with my students here. They are very well read. Quý vị đồng ý không? Đức Phật có tình cảm không cô? The Buddha is free from emotions because emotion by definition, okay, is agitation of the mind, not of the heart. Tình cảm là cái sự dao động của cái tâm và của cái tim. Tim nó thổn thức. So your heart flutters. That's what it's emotion. Okay? And because the heart flutters, the mind is affected. Okay? For ordinary people, emotions is a form of suffering. Okay? Emotions in the Buddha is different because he may experience emotion. He still experiences love for his son. Trust me. Okay? But that fatherly love, okay, is different from the typical fatherly love for the son. A regular father's love for the son. Thầy nói cha hàng Đức Phật thương con chứ. He loved his son Rahula. He loved his son. Okay? Just because you're Buddha doesn't mean you're free from love. That you experience no more love. Okay?
But is that something that the monks that you are trying to
do? Yes. The path of our practice will bring us to Buddhahood, meaning that along the way we experience more freedom from certain things. We're liberated from certain things until we're totally liberated from everything. So the path towards Buddhahood involves various degrees of liberation, if you will. Okay? Thành ra cái con đường tu hành á, cái đạo này mình sẽ nói, lát mình sẽ nói cái đạo này á, đạo tu hành này là càng ngày cái vị càng tu càng tiến bộ thì càng ngày càng được an nhiên tự tại hơn, càng ít bị đau khổ hơn. So the liberation meaning you suffer less and less until you no longer suffer. So at that point in time, thì cái vị càng ngày càng bớt khổ. Lúc đó đó, when you become a Buddha, you may love your son, but that love is no longer considered suffering according to Buddhism. Okay? Dạng như Đức Phật sau khi thành Phật rồi vẫn thương người con trai á. Okay? It's your own blood, your own son. You of course you love your son, vẫn thương con mình như thường. But that love the Buddha experienced for his son, okay, is not called suffering anymore.
Whereas my love for, I don't have a son, my love for my, who should I love? My students. Yes, my love for my dear students, my princesses and my princes. Okay.
Cái tình thương của thầy, ông có con cái để thương cho học trò đệ tử của mình. Cái tình thương đó mấy cái cô hoàng tử với ông hoàng tử, cậu hoàng tử với mấy cô công chúa đó. Okay.
It's love that. That love is actually suffering. I realize it because every time something bad happens to my princesses and my princes, it hurts in here. You know? It's like somebody stabbed you in the heart.
Shame on you. Thành ra, you don't know what it's like. That's why you're laughing at me.
Mấy cái người này cười ngất là tại vì nói thầy mỗi lần một chuyện gì nó xấu xảy ra cho đệ tử của thầy, tim nó nhói nhói, đau khổ vậy, sợ lắm. Người mấy ông cười ngất là tại cười ngất là tại ông đó vẫn quay thường sự đau khổ của thầy.
Someday when you have, you know, disciples, you know what I mean.
Chừng nào có đệ tử quý vị sẽ thấy. Okay, so it's a good question, by the way, to contrast between love of the Buddha versus to a son and our love towards our dear beloved. Okay,
này cái câu hỏi rất là có lý là làm sao phân biệt giữa tình thương của mình với tình thương của Đức Phật. Tình thương của mình á, nó tào khi nào khi nó còn vẫn còn khổ ở trong.
Emotional love for us still is the cause of suffering. Okay? For example, you love someone, and when you apart from that person for a day or two or a week, you miss that person. That is suffering. So that's why it's meant by saying, what it means by saying that love is actually suffering, because it causes suffering.
Thành ra bởi mới nói mình thương một người nào đó, mà lỡ mình xa người ta thì bụng lòng thấy đau khổ, nhớ nhung, thì đó gọi là cái khổ. Bởi gọi là tình thương là khổ. Người thường á, thương là khổ.
But whereas the Buddha, when he's away from his son, he doesn't have that feeling of suffering because he has wisdom. Okay?
Đức Phật ngược lại, khi mà xa con của mình thì không thấy đau khổ.
Okay? So far so good? It's still love. But one is void of suffering, one is immersed in suffering.
Okay? Cái tình thương giữa Đức Phật vẫn còn tình thương, nhưng cái tình thương Đức Phật nó không có khổ nữa, tình thương của chúng ta nó còn khổ.
Okay? So far so good. Any other question? Does it help? Yes.
Không đủ lòng từ bi mới ghét. Còn nếu thực sự có từ bi mà không có ghét.
Okay. So for example, another example is that let's say you love someone and this person insults you and makes you very very upset.
Một ví dụ khác, thầy cho quý vị thấy là biết. Càng như quý vị thương một người và người ta gặp cãi cọ với nhau làm người ta chửi mình, người ta làm mình rất là giận.
Okay, so you become angry and this anger here really makes you suffer because your anger towards the person you love actually is stronger than the anger towards the person you do not love. Agree or disagree?
Cái lửa giận quý vị khi mà giận cái người thương yêu mình thương yêu đó, là cái giận nó lớn hơn cái lửa giận mà cái mình giận người thương. Đồng ý là không đồng ý? Yeah.
In a funny how. It's the same person you love so dearly last week, and yet this week he insults you or he offends you, and now you're so angry, you're so upset.
Okay? Quý vị thấy không? Nhưng tuần trước mình thương người ta dễ sợ, tuần này ông cái bà ta chửi mình một trận, bây giờ mình nổi khùng, nổi giận lên. Okay. So that kind of anger there, that love there is the typical of ordinary people. Thành cái giận với cái yêu này nó là một cặp. It comes in pairs. Love and hatred comes in a pair. Where is love, there's also hatred right there already. The seeds of hatred. Okay? Thành ra, quý vị mà còn phải thấy rằng cái tình thương với cái giận đó nó chỉ là một thôi. Trong có tình yêu nó có cái hận ở trong. Okay? Nó có cái chủng từ cái hận ở trong đó. Okay? Let's face it. I don't know about you. If you love someone dearly, ví dụ, cho quý vị ví dụ, this is my proof to you why in great love there's great hatred. Okay? Cho quý vị cái ví dụ, cho người for ordinary people. In great love there's hatred in there already. Trong cái đại tình thương, đại cái tình yêu lớn lao, nó có cái đại hận lớn lao. Why is that? Because you love someone dearly, and someday that person no longer loves you and betrays you. Okay? Or at least you feel that person betrays you. Okay? That love quickly turns to great hatred, doesn't it? Tại vì quý vị nếu thực sự thương yêu người ta, mà nếu như một ngày đó người ta phản bội quý vị, hoặc quý vị nghĩ người ta phản bội quý vị, thì quý vị cũng phải cái tình thương trở thành một cái đại hận thù, phải không? Am I correct? That's how you'd feel? Is it fair to say that's how you'd feel? Raise your hand. Those who feel that's fair to say that you love someone greatly and that person betrays you, whether it's true or not, you feel the person betrays you, that her love quickly turns to hatred. Yes or no? Betrayal. Yes? I have two people with me. Three. Only three people, you see? Three honest people. Okay? So you see, that's exactly, so in this great hatred, okay, this great love, okay, it has the seeds of great hatred sowed in already. Okay? Thành cái gì biết không? Cái đài tình thương này đó, luôn luôn nó có cái chủng tử, cái đài hận thù ở trong. Nó có sẵn ở trong. And that's the nature of ordinary love. Cái đó là cái bản tính của cái tình yêu của cái người phàm phu. What is the difference between that and the sage love? Cái sự khác biệt giữa cái người phàm phu với người thánh nhân ra sao? The sages experience love, great love for their children. Experience great love as well. Cái người thánh nhân á, người ta vẫn biết cái tình thương đó. Okay, so far so good. It's the same thing, the same great love. So far so good. For comparison purposes, để so sánh cái việc người thánh nhân cũng biết cái đại tình yêu đó, vẫn thương con, biết thương con, thương chồng dễ sợ lắm. They love their husband, they love their wives. They love their children. They love their parents. Same exact thing. But what's absent in there is that when there is betrayal, when their love is not reciprocated, there's no hatred whatsoever. Even if they betray you, there's no anger, no hatred. Mặc dù sau này cái người thân yêu của mình phản bội mình, hại mình, okay? Thì vẫn không có sự hận thù ở trong đó. Đó là sự khác biệt giữa thánh nhân với phàm phu. Kim Liên find it so funny. Cô Kim Liên, yeah. What? I can't hear you. What is this? Yeah, that's right. There's only three ordinary people. The other four are either sages or dishonest people. Ngô cười. Nhưng mà hồi nãy tôi vừa hỏi ai giơ tay, người đó biết là có tình yêu với đại hận thù cùng một lúc, người ta phản bội mình thù hận dễ sợ lắm. Có ba người giơ tay, bốn người giơ tay. Thì có người hỏi là như vậy là những người không giơ tay có phải là thánh nhân chưa? Thì nói là hoặc là thánh nhân, hoặc là mất nết, hoặc là dối trá. Người dối trá. Yes. So far so good. Is it clear? Does it help? The emotion is still there, but the negative emotions are no longer there. Okay. Cái tình thương nó vẫn còn đó, mà thiệt ra cái những cái mà nó xấu nó không còn nữa. Actually, isn't more. Actually, that love is greater than your ordinary love to thật. I'm only for comparison purpose explaining it to you that it's the same. Actually, the love that the Buddha for his son is far greater than the love ordinary people for their sons. Far greater. Okay? Thiệt ra, nói cái gì biết cái tình thương của Đức Phật đối với con của Ngài chẳng hạn đó, nó lớn hơn tình thương của mình đối với con của mình. Nó lớn hơn nhiều lắm. Okay? Because the love ordinary people experience is still selfish love. And the love the Buddha has for his son is unselfish love. Truly unselfish love. Cái tình khác biệt là cái tình thương đó của mình đối với con mình đó, là tình thương ích kỷ. Mình còn thương nó theo cái ý của mình. Còn tình thương của Đức Phật với con của Ngài là hoàn toàn tình thương nó không ích kỷ. Bởi tình thương nó rộng, nó lớn hơn nhiều. So far so good. So that's called wisdom. So that wisdom here in essence, in brief, is that knowledge, that state of mind where you are always happy. You're always at peace, no matter what happens. Whereas ordinary people are easily they change with the direction of the wind. Okay, thành ra cái nhắc lại cái việc biết cái đại trí huệ đó là cái một cái cảnh giới mà quý vị hoàn toàn không có bị dao động bởi cái ngoại cảnh, bởi những cái tình cảm. Ngược lại chúng ta đó, cái tình cảm chúng ta đó, cái cảnh giới của chúng ta, người phàm phu đó, và chuyên môn bị nó dao động, không được cái sự yên ổn, được cái sự an lạc. Okay. So far so good. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không?
So if you have children, you love them, give them wings and let them go.
Give them wings and let them go. Thành nếu như vậy, mình có con thì mình thương nó và mình thương đùm bọc nó tới khi mà nó mọc lông cánh để cho nó bay đi. Not quite. That's not how I would define unselfish love. That's the question. I would paraphrase it. So what is this unselfish love? Is that you know, that raising them and then letting them go? Is that unselfish love? Người ta hỏi như vậy thì hỏi tiếp, như vậy cái tình thương mà nó không ích kỷ, không vị kỷ đó, tình thương vị tha đó, thì là sao? Mình nuôi nó xong nó mọc lông một cánh cho nó bay đi hả? Okay. It's not so much you letting go, but it's a slightly different concept. Không phải là bỏ, không phải là thương nó mà có thể thả nó. What is that? Does anyone understand? What is the difference? Và biết không? Sir, do you know? What is unselfish love in her context? Where you raise them and when there is time, you let them go. Okay. What is the difference? Do you understand, sir? Does anyone understand? Có ai biết không? Sự khác biệt không? Mình nuôi con lên rồi khi nào nó đủ mọc đủ lông rồi cánh mình để cho nó đi. Nó khác hơn người thánh nhân là sao? How differently are the sages then in that parental love we talk about? Người cái thánh nhân ta khác chỗ nào thưa quý vị? Does anyone know? He said he loves everyone. The sages love everyone, not just their children. Okay? Okay, that sounds good. Okay? But what about your own children? We're talking about your own children. Mình đúng rồi. It's true. It's true that the sages love, the love is broader. They don't just confine to the their own children. But let's talk about your own children first, okay? The question. Vấn đề đúng rồi. Người thánh nhân là thương tất cả mọi chúng sanh, không phải riêng chúng con mình đâu, mà thương con tất cả người. By the way, the sages love everyone's children, not just their own. Okay, so far so good. But the question is about your own children. Okay, what is the difference? Is it khác biệt giữa thương thánh nhân mà thương con mình khác người phàm phu thương con mình chỗ nào? What is the difference? What is this unselfish love? Hmm? Yes. Okay, that's true, that's correct. But I need more detail. That's đúng. Thánh nhân dùng trí huệ mà dạy con, phàm phu không có trí huệ là dạy con không được. Thương con trật. Như đều nó trật chỗ nào? What is the difference? Yes. I need more details. Vẫn cần chi tiết hơn một tí. Does anyone know what's the difference? Yes. He says, teach them so that they attain rebirth. Yes, I would do that. They get rebirth, help their student, their children get out of reincarnation, will go to a better place next time. I buy that. Cũng được. But so do ordinary people. Phạm phu cũng như vậy. You see, the same applies to ordinary people. The good parents, they would like to get help their children attain rebirth to the pure land. Same thing. Người phàm phu cũng vậy. Cha mẹ tốt cũng khuyên nên con cái giúp cái tạo cái nhân duyên cho con cái mình nó được vãng sanh kiếp này rồi cũng rất là tốt. Cái đó phàm phu cũng làm như thường. It's the same thing. So what is the difference? Does anyone know? Come on, you've been investigating Buddhism for all these years and this lady who came here the first day, she asked a question, can't even answer? Quý vị đã nghiên cứu Phật giáo là 20 năm rồi, 10 năm rồi mà cái cô này tới một ngày lần đầu tiên mà nghe Phật giáo mà hỏi một câu quý vị trả lời cũng được là chết rồi. Yes. Không giận, mình có nghiệp không bập tai nữa hả? Có bập tai nữa không? So he says the sages love the children without any bounds. Infinite love. So I asked him that. So I asked him. So what if the children misbehave? They take meth. They use. They don't do the schoolwork. Is it okay to hit them and to scold them, or spank them, which is illegal in this country? Yes. And he says no. You agree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? His wife agrees. Who else?
Sexually, people love unconditionally without expect anything in return, and not to for their own benefit, but for the others.
The difference is that ordinary people love. There is a self. There's a person who loves. Meaning this person has expectations. I want you to succeed. I want you to have good grades. I want you to be a good person. I want you to be so and so and so. Okay? This is their expectation. It's still a self. Cái người phàm phu vẫn còn cái ngã khi mà thương người ta. Mình thương nó theo cái ý muốn của mình, theo cái sở thích của mình. So as long as it's self, you love someone as by your standards of love. Okay? Meaning that To you, love meaning sometimes for some people with the self says, I love you as long as you get good grades. Okay? Other person says, I don't care for grades, but I love you as long as you're going to become a doctor or a lawyer, and then you're going to support me when I get older. Right? So there's always reciprocation. There's love with expectation, with love with strings attached. Because there's a self. There's something that still goes back to you. That's the difference between ordinary love. Is that clear? Quý vị thấy không? Người phàm phu đó, khi mà thương người ta đó, vẫn còn cái sự mong cầu. Okay? Mong cầu có nghĩa là mình thương nó, mình sẵn sàng thương nó với điều kiện nó học cho giỏi, cho nó sau này nó thành công, nó nên người. Okay? Có sự đòi hỏi như thường. Thật ra tại vì có cái người ngã, có một cái bản ngã nó đòi phải như vậy mới là thương được, mới gọi là thương. Còn cái thánh nhân đó, không có đòi. Where is the sage? It is no self. Okay? Meaning that if he doesn't get good grades, it's no one that gets upset or gets disappointed. That's the only difference. Thành nữ đứa con trai mình mà học không giỏi, nó dốt, thì không có ai mà buồn hết. Còn nếu mình còn, whereas as long as a self, even though you don't punish the boy, you don't punish your daughter for failing your expectation because you're a good parent, but inside you still suffer. You say, wow, I wish my son has better grades. I wish he could find a better wife who gets along better with me. Okay? Thì quý vị thấy còn cái bản ngã nó vẫn còn, nó rai rứt với đứa con. You see the difference? And that's what there's a self. It says, I love you. Whereas the sages, there's no I here. Okay? This I here makes no demands. Cái người thánh nhân đó, khi mà thương đó, là không có đòi hỏi, không có chấp trước gì hết. Nó thành người cũng được, nó không thành người cũng được. Mình vẫn thương nó như thường. Nó không thay đổi, tình thương nó không thay đổi. Nó không bớt, không có giảm. That love for the sages, for the children, doesn't increase nor decrease. It's unconditional. Whereas, as long as it's a self, it decreases. That love increases and decreases with the son's attainment. Doesn't it? That because it's a self. Thành quý vị thấy, cái tình thương của mình đối với người con mình, đó, nó người phàm phu, nó tăng, nó giảm. Tùy theo cái cảnh giới của người con, trình độ người con. So to say you love your children equally, it's no such thing. Come on, let's face it. Agree or disagree? Quý vị đồng ý không? Bởi vậy, còn as long as there is an ego, there's a self, it's not fair to say you love your children equally. That doesn't exist. Because yourself will attach to different levels, attainment each children. So you cannot be equal. Equal love. So far, so good? Clearly, the Asians love the sons better than the children, the daughters. Okay? Here in our country, we love our daughters more than the son, I think. Okay? So far, so good? All right. Does it help? Any other questions about this concept here of the Buddha nature or the state of happiness? Please feel free to ask, because you see, your question is very good, because even them cannot answer you. It helps to prove to you that that's why we encourage people to ask questions, because it's your perspective is important for them to understand how to relate it to you. Mình thành ra thầy khuyến khích mọi người hỏi câu hỏi vì vậy, đừng có ngại gì hết đó. Có thắc mắc kêu hỏi, tại sao vậy? Chính người mới vào đó, ta bây giờ biết Phật pháp mà hỏi một câu mình trả lời không được, trả lời người ta không có thỏa đáng, ta không có vừa lòng. Tại sao? Tại mình chưa hiểu quan điểm người ta. Okay? So that's why the teachers learn a lot from teaching as well, because we learn how to present information to your perspective. Okay? Our perspective, we got it, but yours is what we need to learn how to convey to, okay? To relate to. And cái quan điểm của thầy là chỉ cá nhân mình thôi, rồi đi dạy mới thấy được, nhìn cái quan điểm người khác, tìm cách để mà giải nghĩa cho người ta hiểu. Okay? And by learning how to explain to you, we understand we have a broader understanding of the concept. Và nhờ giảng ta giúp người ta hiểu như vậy, thì cái hiểu biết cái gì nó rộng ra, nó được nới rộng ra. Okay? All right. So the Buddha, what did he teach? He teach to the human realm the Four Noble Truths. To a little bit review for your reference. And Đức Phật mà dạy loài người là gì? Dạy loài người về cái tứ diệu đế. Okay. When you talk about Buddhist teachings to the humans, nhắc lại cái gì? Cái lời Phật dạy đó, Phật giáo mình á, dạy cho loài người là dạy tứ diệu đế nghe. Đừng bao giờ quên những nó. Please remember, the Buddhist teaching for human beings is the Four Noble Truths. So far, so good. Okay? It's very clear. Đức Phật tới đây để dạy cho chúng ta cái tứ diệu đế. What are the Four Noble Truths? He came to our realm, to our world, to teach us about the Four Noble Truths. So what are these four truths? Là bốn cái sự thật này là gì? Suffering is number one. Thứ nhất là khổ. Number two, accumulation. Thứ nhì là tập. Number three, extinction. Thứ ba là diệt. Number four, the way. Thứ tư là đạo. So briefly to tell you, suffering is of the nature, he says, this is the nature of your existence. There's a lot of suffering. And these are the different types of sufferings. Ngài nói quý vị, khổ gì? Khổ quý vị biết là cái khổ này là cuộc sống nó khổ nhiều lắm. Number two, the suffering piles up on each other. Meaning that this lifetime, your sufferings accrue. Next lifetime, it keeps on accruing and accruing and accruing. Piling one on top of the other. That's called accumulation. Cái khổ này đó, là thực tế cuộc đời chúng ta. Thứ nhì, cái tập có nghĩa là cái khổ này nó chồng chất lên nhau, đời đời kiếp kiếp. So far so good. So that's a bad news. Thành ra hai cái đế đầu tiên, the first two truths is that, boy, are you guys in trouble? Cái khổ với tập á, là trong cái tứ diệu đế là nói cái vị biết là cái vị là rất rất lâm đại nạn, lâm đại nạn. Because it's no end to the suffering you're experiencing. Nói cách khác, cái khổ cái vị đang có đây đó, nó không bao giờ chấm dứt, nó tiếp tục nó chồng chất lên nhau. Every single day it piles up. Okay? For example, you get older. Now your body becomes more sick, whether you like it or not. You can deny it all you want. How we are dying slowly. Okay? No two ways about it. Cái khổ này chẳng hạn, cái cơ thể quý vị nó đang chết dần, dần mòn. Chết dần, chết mòn. Không làm được gì hết. It's diabetic. Now you have liver problem, you have a heart problem, and you have digestion problems, and so on and so on and so on. It's you know, like more and more and more, right, Vicky? You know, like you come to the hospital for this, and now discover now it's more heart problems, and now you give medication, it creates more problems, all the organs, and so on and so on. That's called accumulation. That's the scary part of our existence. The sufferings piles up. Okay? Thành ra hai cái diệu đế đầu tiên á, là khổ và tập. Là cái khổ này nó cứ chồng chất lên hoài. It's no end to it. Okay? So far? The great news is number three. Truth number three. There's a state of bliss where you're free from all the suffering. Nhưng đều, cái khổ là khổ của phàm phu thôi. Còn cái người thánh nhân á, người ta có một cái diệt là không bao giờ khổ. In other words, you're suffering because you're ordinary people. If you reach a state of sagely state, then there's bliss only, there's no suffering. That's a good news. À, cái tin tốt là đó, là chỗ có cái niềm hy vọng cho quý vị. Nếu mà làm phàm phu sẽ tiếp tục mà khổ. Nếu mà làm thánh nhân á, thì cái cảnh giới thánh nhân là hoàn toàn không khổ. So far so good. If you let me repeat, the truth about ordinary people is that we are immersed in suffering. We're sinking slowly and slowly. This suffering keeps on rising. Okay, giống như cái người phàm phu là những cái khổ nó giống như cái nước đó. Nó càng ngày nó càng tăng lên. Okay. Nothing you can do about it. The sea water level is raising whether you like it or not. Okay? Cái nước càng ngày nó tăng lên, không làm gì được hết. That's it. Okay? And the great news is it's only because you ordinary people. Ordinary people have no end to the suffering. Lifetime after lifetime, you revolve in the wheel and your suffering increases. Càng ngày càng luân hồi, càng khổ thêm. Whereas if you reach a state of sagehood, you're completely out of it. There's no more suffering. Ngược lại, người thánh nhân là thoát ra khỏi cái luân hồi. Cái diệt là thoát ra luân hồi. Và mình luôn luôn an lạc. We are eternally blissful and happy and at peace. It's called peace and bliss. You're peaceful and blissful. The Buddhists don't call it happiness, by the way. Happiness is emotional. Agree? Happiness, as per ordinary people, as ordinary people call it, actually, it's emotion. Whereas the sages experience something called bliss, called peace and bliss. Cái người phàm phu gọi là hạnh phúc, còn thánh nhân gọi là an lạc. So far, so good. So there's something called extinction. And number four, in order to reach extinction, is something called the way. Và Đức Phật nói cái diệu đế thứ tư là phải đạo. Đạo có nghĩa là nếu quý vị muốn đạt tới cái diệt thì phải tu cái đạo thì mới tới được. There's one way. There's a way to get there. That's why it's called the way. Thành ra muốn tới cái diệt đó có con đường đi được mà tới đó được. That's a great news. There's liberation, there's a way to get there. That meaning that you yourself, each one of you can get there. Cái hay ở chỗ này nè là mình cái đạo này có nghĩa là không phải chỉ riêng cho những ai đâu, bất cứ mọi người đều có thể đi con đường này và tới được cái diệt. All of us can tread on the way, walk the way to get to liberation or nirvana, if you will. Nên tất cả mọi người đều có thể đi trên con đường này để mà tới cái con đường đấy, tới cái sự giải thoát, gọi là cái đạo. So far so good? Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is critical. This is very important. We can spend a lot more time explaining about Four Noble Truths because it's very profound. And cái tư duy đấy nó rất rất là thâm sâu. Quý vị cứ nghe luôn nghe tới thì ra có nhiều cái khía cạnh mà cần hỏi, cần nói, mới cần quý vị cần hiểu nhiều hơn. Okay, so far so good. So this is the basic teaching of the Buddhists. Thành ra cái tư duy đấy này là cái nền móng của cái Phật giáo của mình. This is the basis of the Buddhist teachings. So far, so good. So what is the difference between the two major branches of Buddhism, Hinayana and Mahayana? There's a khác biệt giữa Phật giáo. Did you know that Buddhism has two branches? Hinayana is called small vehicle. They wear orange robes. Okay, that's Hinayana. You can tell. They're all orange. Okay? They're much better looking than we are. Okay. Much more adorned. Peaceful. They walk around. Tex is not impressed. I'm making fun of Hinayana. He's very sensitive. You're making fun of these people. Yes, I'm joking a little bit. Because I'm jealous of their adornment. Thành ra cái tiểu thừa, tại sao tiểu thừa người Tây phương nhận là sao? Mặc áo cam. Orange is like hers, a little brighter. Hers is not bright. Cô mặc áo cam chưa đủ chói. Cái màu 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 cam mà người tiểu thừa rất là chói. It's so bright to the eyes. You cannot miss it. Okay? So you can tell right away, you meet a mile away, you can tell, ah, Hinayana monks. Oh, beautiful. Okay. But Mahayana, we like this. We are a lot more low-key. Người đại thừa, bên đại thừa thì ít chú ý hơn. My master's lineage, the monks, Mahayana monks and nuns, they wear yellow, not as bright. They don't wear orange, we wear yellow. Người Phật giáo, mà that kind of yellow there, by the way, that yellow for you, okay? On the wall, these yellow things, that's typical Mahayana robes. Tại cái người đại thừa mình là mặc áo vàng, chứ không phải áo cam. We don't wear orange, by the way. No, that's for Hinayana. We say, no, that's Hinayana, too much Hinayana. Okay. Yeah, bright color, but it's not as bright as orange.
But the Thai people doesn't wear.
This is my Vietnamese princess. She likes to argue with me. Not just with me, with everyone. And being an ordinary person, it breaks my heart. Every time she disagrees with me, it's like something twitch. You know, there's somebody, you know, put something in my heart and twist it.
Thành ra cái cô này, đệ tử của thầy, công chúa của thầy, người Việt Nam của thầy, thích cãi lộn lắm, thích không đồng ý với thầy lắm. Mỗi lần không đồng ý với thầy vẫn bị phàm phu, thằng tim nó nhói. Mỗi lần cô...
Yes, 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 I know. And she reminds me how ordinary I am.
Mỗi lần cô nói như vậy để thầy mới giỏi. Thầy đúng là thầy giỏi, nhưng để trước khi thành giỏi,
before I become better, it hurts. Yes. So the orange is more like the typical Mahayana is more like orange right there. Cái màu vàng như vậy. Whereas Hinayana, the yellow, the Hinayana is more orange, more bright orange. Người tiểu thừa thì họ nặng cái phần cam hơn là phần vàng. Okay. So for example, Mahayana, we don't wear orange. Ít khi mặc cái áo, the robe, we never wear orange. Rất ít mặc màu cam. Very rare. Okay? Yeah, we like red. Okay? Thích màu đỏ. The sash, we wear red. The Chinese wear red. Okay? That's why we said, you know, our heart bleeds through and for all living beings, that's why it becomes red. Okay? So what is the difference between the Hinayana and Mahayana for noble truth? Là cái sự khác biệt giữa cái tiểu thừa với là đại thừa của tứ diệu đế là chỗ nào? Does anyone know the difference? Okay, it says the level of liberation, the relative level of liberation in Hinayana, they're not as free from pain and suffering as the Mahayana. And that's true, but in general, anyone else have a more general explanation? Ai có nhìn cái rộng hơn một tí không? The difference between Hinayana and Mahayana is the scope, the breadth, and the depth. That's all. Khác biệt nhau giữa nguyên thủy, tiểu thừa và đại thừa chỗ nào? Giữa cái chiều sâu và chiều rộng. Chiều rộng và chiều sâu. Meaning that we are able to dissect the suffering in greater detail than the Hinayana. Nói cách khác, khi mà nói về khổ đó, đại thừa chúng ta đó mô tả cái khổ nó đích xác rồi. We are able to spot the second truth accumulation more accurately than Hinayana. Cái giáo lý tập của nguyên thủy nó không chính xác bằng cái giáo lý tập của đại thừa. What's the difference? Difference is that just like medicine. The more accurately you can diagnose an ailment, isn't it true that you are more accurate, you are, can prescribe better medicine? Right? Thành ra cũng giống như mà chữa bệnh như vậy, y khoa như vậy, nếu như mà quý vị mô biết rõ ràng, cái bình nó rõ ràng hơn, thì cái thuốc quý vị cho nó tốt hơn, phải không? Nó chính xác hơn, nó hữu hiệu hơn, có phải không? Thế cũng như vậy thôi, đại thừa nó khác như vậy. Đại thừa mình biết cái bệnh nó rõ hơn, biết nhiều loại bệnh hơn, và mỗi cái loại bệnh biết rõ hơn. So in Mahayana, we know many more illness. To carry on the analogy for you. Mahayana, we can recognize more suffering. Đại thừa chúng ta thấy nhiều cái loại khổ hơn, loại bệnh hơn. Okay? And therefore we are able to develop much more effective medicine, much more accurate medicine. Thành cái đại thừa chúng ta, cái liều thuốc đó, nó chính xác và nó hữu hiệu hơn nhiều. Therefore you heal quicker and you put an end to your suffering quicker. Okay? So the difference is in to you. In other words, nói cách khác, cái sự khác biệt với quý vị đó, to you, you get much better results with Mahayana and Hinayana. That's all. If you have the Mahayana conditions or blessings, then you naturally go to Mahayana and then you get out a lot quicker. Where Hinayana will take you a lot longer. Okay? That's all. But it's the same. It's just like a subset. Hinayana is a subset of Mahayana. Thành nói cách khác là cái tiểu thừa đó là một cái phần của đại thừa thôi. Thành nó đại thừa nó rộng hơn như vậy. Okay? Any other questions? Yeah. So, we went through the first two. We are going through the first two truths. The truth of suffering and number two, the truth of accumulation. Thì chúng ta đã hơn 2 tháng rồi đang giảng về cái tứ diệu đế này. Cái khổ đế và cái tập đế. Okay? And we are presenting to you the information about the nature of suffering. Đang giảng cái gì về cái phần một cái phần khổ là gì. Okay? So now we talked about last time we talked about suffering is affliction is a nature of the suffering, mental suffering. Suffering has a physical part and a mental part. Cái khổ nó có hai cái phần, cái thân khổ và cái tâm khổ. So far so good. Body illness is a body suffering. Okay, this is it hurts. Okay, cái này cái thân mình nó đau. Okay, when someone hits you, when your body is ill, it is called suffering to your body. Okay, but affliction is suffering to your mind. Còn cái phiền não là cái khổ của cái óc. Okay, body suffering, doctors, acupuncturists can help. Cái thân khổ này nó y khoa có thể giúp được, thuốc tây thuốc nam không giúp được. Cái phiền não này, whereas the mental suffering, y khoa giúp không được. Mental suffering, medicine cannot heal. I repeat, you don't know how important my statement is. Thầy nhắc cái vị nghe cái lời thầy nói ngày hôm nay rất là quan trọng. Cái bệnh thân bệnh đó bác sĩ chữa được, thầy châm cứu chữa được. Cái phiền não này á bác sĩ chữa không được, không ai chữa được hết đó, thầy châm cứu chữa không được. Okay, when your mind is sick, there's no cure for it. Agree, disagree? Nghĩa sợ không? That's how accurate Buddhism is. Thành cái Phật giáo mình nó chính xác như vậy đó. I'm elaborating for you Westerners. This mental illness is called affliction, cannot be healed by medicine. You cannot take medication to fix it. Can't.
cái phiền não này đó, cái tâm bình này đó, quý vị uống thuốc chữa không được. Okay, so far so good. Any problems? I'm gonna ask for forgiveness from my student. But for example, this lady here, this is her thyroid. Okay, những cái cô này xin lỗi, cái cô này cái cổ nó sưng là tại vì cái what thyroid in Vietnamese? Cái bướu cổ. It used to be twice as big. I would say sometimes 2.5 times bigger than right now. Lúc trước cô mới vào cách đây 1 năm đó là nó bự gấp 2, gấp 3 lần, gần 3 lần. Okay. And the doctor says it's thyroid problem. Cái ông bác sĩ mới nói cái này là cái what thyroid in Vietnamese? Bị bướu cổ. And so you chop it off. Okay, and you take iodine the rest of your life. People have done it before. It's no big deal. You cut it off, the swelling reduces. Now you take iodine pills, that's it. What's a big deal? That's how Western medicine fixes it. Thành ra bác sĩ mới nói là cái bướu cổ này nó dễ lắm. Đã bao nhiêu cái y khoa nói rõ ràng cần cắt nó ra. Sau uống thuốc iodine. Phần cuộc đời còn lại từ đây về sau uống iodine là không có gì. So medicine proposes to cut off her body. Sounds familiar? That's what medicine does. Hello. Y khoa như vậy, hư một cái gì là cắt. Cắt vứt đi, tại nó hư rồi. If it's broken, sever it, chop it off, isolate it, cut it off. Okay? Cái y khoa mình đó, là khi mà nó hư mình cắt nó thôi. Well, Eastern medicine, he says, well, there's a way to fix it. And they've been massaging her feet, acupuncture, giving her pills, and still doesn't go away. Đông y đó, thì châm cứu này, rồi bóp chân này, bóp tay này, bóp cổ này. Mà cũng chưa hết như thường. Rồi cho uống thuốc cũng chưa hết nữa. Okay, what do we do? I told her, you practice, this will go away. That's all you do. Thầy nói cô sao nói là cô chỉ con chỉ cần tu thôi nó sẽ hết. Chỉ cần tu thôi, không cần phải lo nữa. You don't pay attention to it, it will go away. Why is that? Tại sao như vậy? Because the problem is up here. It's not here, it's up here. Tại sao vậy? Tại cái vấn đề, cái bình nó, cái gốc của nó là trên này, chứ không phải dưới, như cái cổ. So if you sever it here, you're not fixing the root cause of the problem. You're only severing the symptoms, that's all you're doing. Thành ra, cái bình là từ cái tâm của mình, chứ không phải từ cái cổ, từ cái bướu cổ. Là nếu như dùng cái bác sĩ mà cắt cái bướu cổ này ra là chỉ diệt trừ cái triệu chứng thôi, chứ không diệt trừ cái nguồn gốc của cái bệnh. Hãy giảng cho cô biết, quý vị biết không? Khi quý vị cắt như vậy, nó còn có cái bệnh khác nữa mà quý vị không thấy. Bao giờ nó còn có một cặp, ít nhất một cặp hết là có hình phải có bóng. Hiểu không? Bao giờ cái hình phải có cái bóng hết, không bao giờ một mình hết. And I explained to her, I said privately, I said, you know, let me tell you something about the truth of illness. Here is the form, is the shape. Okay, that swells up. There's a shadow somewhere inside. There's another body, an organ in your body that's also sick. Just like shadow always follow forms. There's no ever one illness. There's always two, at least. So what do? Western medicine, Eastern medicine only focus it here. They don't focus on the cause.
Thành quý vị thấy không? Cái đông y với tây y á, là chỉ chú trọng về cái triệu chứng thôi. Họ chỉ chữa cái này thôi. Họ không thấy được cái bóng. They only heal this is where visible. They cannot heal what's not visible. Okay? And if they heal this, they don't know the cause is up here. Họ không biết là cái thiệt ra cái gốc của nó là trên này, không phải dưới này.
That's the difference between knowledge, between wisdom. Cái đó gọi là cái trí huệ. Does it help to understand further understand the difference in wisdom? Quý vị thấy sự cái trí huệ nó khác biệt chỗ nào? Thấy chưa? Okay, so going back, if your mind is afflicted, is sick, is afflicted is another word for it, less a polite word is sick, your mind is sick because it's afflicted, then how are you going to fix it? Nói nhắc lại quý vị, nếu cái tâm quý vị nó bị phiền não, cái tâm bị tâm bệnh, thì không có thuốc nào chữa, there's no other, there's no known cure for it, right? All right, right now the psychologists are doing is what? What do they teach you? Take some drugs. Okay, from Eli Lilly. And Prozac. If you're depressed, take Prozac. Okay, it suppresses the symptoms, that's it. But your mind is still depressed.
Chẳng như bệnh chán đời, bây giờ người ta cho uống thuốc Prozac, có nghĩa là quý vị bớt chán chường đi. Nhưng đều cái óc nó vẫn chán chường như thường. Vẫn bệnh như thường, không bao giờ nó hết.
See that? So that's the difference. In Buddhism, we fix this. Then this thing goes away.
Ta nói các Phật giáo mình chữa cái trên này nè, dưới này sẽ hết tự động. Mình cần nhìn cái này.
We don't look at this. We don't worry about this. Don't worry about this. Is it clear? Any questions? So now we look at suffering is the biggest part of suffering and most difficult to deal with is not the body, it's not the sickness of the body. It is the affliction. The mental illness, if you will.
And cái khổ đó, cái thân khổ đó, nó dễ chữa, cái tương đối còn có cơ hội. Để cái tâm khổ đó, hiện bây giờ y khoa nó chưa biết cách chữa tâm khổ. Có Phật giáo mà mới chữa được thôi. Only Buddhism has the antidote to all these mental illness. Phật giáo mới có những cái phương pháp để mà chữa cái tâm mình.
Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Now, so that's why now if you want, you're interested in learning how to deal with your affliction, how to cure your affliction, we now reveal to you the major types of afflictions that you have. If you resolve these afflictions, the swelling reduces. Simple as that.
Mà nếu như quý vị, that's my proof. Nếu như quý vị mà bớt những cái phiền não này, thì tự động những cái búa cổ nó sẽ sạch.
Now, of course, it helps too that we have mantras to beat the heck out of them as well, to encourage them to leave a little bit sooner.
Đương nhiên, Phật giáo chúng ta đâu có giảng gì như vậy. Mình có mấy cái thần chú mình quýnh nó nữa để khuyến khích nó bỏ mình, nó đi cho nó sớm một tí.
See, the Buddhists are not as naive as you think. You think we're passive? No, we're not passive. If we know that you are not wanted here, we all say, come on, go. We don't want you here, okay? And we heat it up. We do things to make it uncomfortable, okay, so that it leaves, these afflictions leave quicker. Okay?
Cái thủ nhãn nó khiếp vậy đó. Cứ liền từ từ nó tiêu. Không cách nào nó dám ở lại. Mình con may lắm.
So that's why we have our lineage, we have these special secret practices where we use tantras to resolve these mental afflictions.
Cái thủ nhãn nó chữa mấy cái phiền não đó, con biết không? Đừng có tưởng nó mấy cái dao búa làm bàn nữa, cái đó là cái hiện tượng bên ngoài thôi. Thiệt ra chữa cái này, dạ, nó mới thành cái kia được. Nó là bí mật của thủ nhãn, đó. Thành cái thần nó có bí mật như vậy đó. Là tại vì tu xong mới hiểu được. Và tại sao như vậy? Tại nên người phàm phu thì chỉ tham thấy cái vàng, tham thấy cái kiếm, tham thấy cái búa dao nữa, nhưng mà thiệt ra đâu phải, mục tiêu không phải là những cái chuyện đó. Cái dao búa để ma quỷ nó thấy nó sợ thôi.
Nó thấy nó sợ, nó sợ nó bỏ nó chạy, chứ mình đâu thèm. Mà ở cũng được, không ở được đâu, ghê đâu. Nó khiếp. Những cái loại đó nó trì mấy cái tuổi là bệnh. Thành ra mình làm tròn hết rồi, cái hình với bóng nó phải tiêu cùng một lúc. Chừng nào nó tiêu nó xong, không cách gì nó. À, kiếp sau nó không làm thiền mình nữa. Sẽ không là kiếp sau nó tới nó làm thịt mình tiếp. Ok. So that's why we expose you these major afflictions and derivative afflictions. The six major afflictions. Ta nói quý vị biết, nhắc lại là có 6 cái loại phiền não chính và 50 cái loại phiền não phụ. Okay? And we talked about, the last time we talked about the six major afflictions, which basically are the greed, anger, stupidity, arrogance, and doubt. 6 cái loại phiền não chính gọi là tham sân si mạng nghi. You have to memorize this. Thầy nói luôn nó tới, nhà luôn nhớ tới. Don't be lazy. Đừng có lười. Thầy nhắc luôn nhớ tới để nhồi vào sổ quý vị. If you hear often enough, instead of falling asleep, we will eventually memorize it. Những cái người mà không ngủ gật đó, là cứ nghe luôn nghe tới như bỗng nhiên nhớ thuộc lòng, cần học vẫn nhớ như thường. Tham sân si và mạng nghi, đó là 5 cái loại chính. Okay, so the first 5 major ones are greed, hatred, and stupidity, or gas, you will, greed, anger, and stupidity, and arrogance, and doubt. Those are the afflictions. Okay, thành ra 5 cái loại phiền não chính đầu tiên hết là tham sân si mạng nghi, and the fifth one is improper view. The sixth one is improper view. Cái thứ sáu là bất chánh kiến. Which then actually are 5 more breaks down to 5 more. Và cái tham sân cái bất chánh kiến này thì ra có 5 cái tất cả. There are some view of body, the extreme views. Excuse me. View grasping at precepts and prohibitions, view grasping at views, and deviant views. Và nó thành ra nó có lại là thân kiến. View of body, extreme views, view grasping at precepts and prohibitions, view grasping at views, and deviant views. So it's very precisely described. Thành ra cái Phật giáo chúng ta đó, mô tả cái loại phiền não chính của quý vị nó rất 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 là rõ ràng. Okay? And I know, for example, today, all you present still are afflicted with these major afflictions. Thầy biết ngày hôm nay những người có mặt ở đây đó đều có đầy đủ 10 cái loại phiền não chính này. Am I correct? You all have all 10. Am I correct? Yes? See, we all have 10. This is what we have in common. Cái này chúng ta giống nhau cho đó. Shall we go through the list again so that see you remember? You see? Anyway, I assure you, these 10 are you still afflicted with. Thì chắc chắn quý vị 10 cái loại phiền não quý vị đều có. Okay? So, yeah, you can take a picture and I go back as well here. This is the first 5. You want to take a picture of that too? The first 5, greed, hatred, stupidity. And next one is this. Okay? And so these 6 major afflictions are very hard to deal with. Nó mấy cái 6 cái loại, 6 cái loại phiền não chính là rất khó mà gì. Takes a long time. Takes a long, long time. Okay? And unless you know about these names, it's important to memorize these things. And sometimes you, by repetition.
Cứ nghe luôn nghe tới, tự động mới nhớ. Tham sân si, mạng nghi. Okay, ngạo mạn và nghi ngờ, cái đó là cái loại phiền não. Xong thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ kiến, kiến thủ kiến và tà kiến này nọ. Những cái đó nghe từ từ nó nhớ. You memorize. I started by memorizing these things. Okay, and as I keep on hearing more about that, someday you say, oh wow, It's me. That's really a view of a body. Why am I arrogant? Why am I so skeptical, so doubtful? Okay? The sages, by the way, have no doubt. Yeah, những người thánh nhân không có nghi. They're not arrogant, obviously. Họ không có ngạo mạn. They're not greedy. They're not greedy for money. Không tham tiền. Okay?
So I think that self is our big number.
The self is the root source of the, all these
problems.
Selfism? The selfies?
Yeah.
Oh, the selfies is clearly it's still an affliction.
You're so cool. I need to capture this.
And now it's all of society, that's what everyone's
Everyone's afflicted with that. And by the way, I also have a selfie. I know, what a disappointment. Okay? A selfie is an act of
arrogance.
See? Chụp cái hình vì xã hội ai cũng thích chụp hình lấy đó. Okay? Là cái đó là ngạo mạn. And also a view of body. Not just arrogant, view of body. See? Là không phải cái ngạo mạn không mà còn cái thân kiến nữa. Not never mind about self. In the morning, when you go like this, what do you think it is? Same exact thing. Arrogance and view of body. See how difficult it is?
Well, and this is what we are teaching our young people.
Yeah. Huh? And give you a thing, this is what we are conditioning our children.
To be good and right and holy.
Yes. Yes. Absolutely. Okay? But it gets even more difficult than this. Cái này là còn có thể dễ thấy. This is rather easy to see, right? Relatively easy to see. Cái này còn dễ thấy. There's many more. There are much more difficult as we move on. That these minor, these derivative afflictions are even harder to see. Và cái tiền não phụ này còn khó thấy hơn. Okay? So to tell you that all these actually theory, cái này là chỉ là lý thuyết thôi. To tell you that the Buddha, he teaches the way to his students, and his students can become sages. Và Đức Phật á dạy đệ tử các ngài đã thành thánh nhân rồi. And that's why I left an anecdote here for one of his very famous disciples called Shariputra. And đây cái chuyện. Có một cái công án về cái ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí huệ. He is the wisest among his arhat disciples, his constant companions. Hồi đó Đức Phật còn tại thế thì 1255 vị A-la-hán chuyên môn theo bên cạnh sát Phật. Phật đi đâu các ngài đều có đó. So wherever the Buddha went, these 1255 arhats, the sagely monks, would follow them. This is not counting the nuns, okay? Trong đó còn có nhiều sư cô nữa. But since Indian Buddhism, we simplify things by only putting men ahead of the women, which is the Baha'i way of saying it, so we only count the arhats. Actually, there's many, many arhats who are nuns. Thành ra, kinh thiệt ra chỉ nói về các vị thánh tăng A-la-hát thôi. Thiệt ra, Đức Phật đi đâu cũng có rất nhiều vị ni A-la-hán đi theo nữa. In fact, there were a lot of arhats who are nuns as well, who are accompanying the Buddha everywhere he went. Okay? It's a fact. Okay? But it's kind of difficult because they have different accommodations. Yeah, they have separate quarters and so on. So it's too complicated. Okay? But anyway, the Venerable Shariputra was highly praised by the Buddha. And kể lại câu chuyện này, ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật chuyên môn là khen ngài Xá Lợi Phất. He says, Shariputra, he's had great patience. Ngài Xá Lợi Phất
là có rất rất là kiên nhẫn, đại kiên nhẫn.
What is the patient manifests as? Okay, that when people abuse him or strike him, he has no anger whatsoever, not even a trace of anger. Okay,
Sa Lợi Phất còn nổi tiếng là có đại kiên nhẫn ở chỗ nào? Cái kiên nhẫn là khi mà người ta mắng nhiếc, người ta sỉ mạ hoặc đánh ông ấy, đánh ngài Sa Lợi Phất, người ta hoàn ngài Sa Lợi Phất hoàn toàn không có một cái tí giận nào hết.
Not a trace of anger, mind you.
Một tí giận cũng không có.
That's how pure he was.
Thanh tịnh nó đổi như vậy. Okay?
When they insult him, when they strike him, he's not angry at all.
Can you do that? Có ai làm được gì không? Giơ tay thầy coi.
I mean, those of you who are not like that, raise your hand.
Huh? See? We are the same. Không cách nào. See, when they insult us, when they strike us, of course, you get angry. It's normal, right? You want to strike back. Okay? So, the Brahmin says, that's impossible. I don't believe it. I'm going to test him.
Mà có người Bà La Môn nói, không thể nào có chuyện như vậy được. The Brahmins, who were used to be the religious teachers, the great spiritual teachers in India back then, he says, that's impossible. I know. I've been a Brahmin for all my life. My father is Brahmin. My great father is Brahmin. And my ancestry is full of Brahmins, okay? And we know that to be free of anger is not possible.
Thì cái ông Bà La Môn mới nói làm sao mà có thể chuyện có được. Tôi là Bà La Môn cả đời rồi mà còn giận nữa. Cha tôi còn giận, ông nội tôi còn giận, ông tổ tôi còn giận, cố tổ tôi còn giận, cố tổ tôi còn giận nữa. Làm sao mà có chuyện mà không giận được. Cái vị là cái vị đi gạt người ta thôi. You guys are con men. It's impossible. It's not possible. So I'm going to go and prove to you that he still has anger.
Thành mới tôi cũng tới chứng minh ông còn giận. And so he went to the he sought Shariputra.
Ông mới đi kiếm ngài Sa Lợi Phất.
And that time Shariputra was going to beg for food. That's what he does.
Hồi đó ngài Sa Lợi Phất, even though he's famous, even though he's very well regarded, he still goes around and begs for food every day.
Mặc dù rất nổi tiếng, okay. Even though, mặc dù người ta có thể cúng chùa, cúng tiền, cúng bạc, cúng đồ ăn, cũng sẵn sàng nấu cho ngài Xá Lợi Phật ăn mỗi ngày, mà vẫn đi khất thực như thường, vẫn theo cái pháp mà ăn khất thực hồi đứa. Tại hồi đó, không có cái chuyện mà nấu ăn ở trong chùa.
Okay, because back then the Dharma practice is that you don't allow girls to come and cook for you.
Okay. So he goes and thành đi xin ăn, mỗi ngày đi ăn xin.
And so this Brahmin came snuck up right behind him and struck him on the head, on the back, very hard.
Thì ông này lén tới, ông Bà La Môn lén tới, đánh một cái mạnh sau lưng Sa Lợi Phất.
And Shariputra kept on walking without even looking.
Mặc dù bị đánh như vậy, ngài Sa Lợi Phất vẫn tiếp tục đi, không có nhìn theo nữa.
Okay. And because of that, this total lack of any response or reaction whatsoever to the attack.
Mặc dù một cái sự hành động nó thô bạo, nó tàn bạo như vậy, ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn không có một bất cứ một phản ứng gì.
And that's why this Brahmin was so impressed. Wow, this is a great man. And he knelt down in front, he went down in front of Shariputra and said, please forgive me.
Thành vì cái không hoàn toàn không có phản ứng nữa con. Chẳng phải nên mình người như thầy, quýnh một cái, mình biết đau rồi.
See, you beat me, I know it hurts, but I know better with him somehow. So I will not, you know, but at least I'm.
Look back and say, who hit me?
Shariputra doesn't care.
Vì thế, mấy người mà có công phu
nhẫn như bà cụ này, quýnh một cái chứ chắc bà quay là mình, bà không la gì đâu, nhưng này bà cụ ít nhất cũng quay lại nhìn, ủa ai đánh tôi vậy đó, đúng không? Sariputra, he didn't bother looking back. Ngài khá là thất, đầu điếng luôn đó. I assure you it hurt. You agree or disagree? You think it doesn't hurt? Who says it doesn't hurt? It hurts like hell. And Sariputra doesn't even turn, doesn't, has no reaction whatsoever.
Đau dễ sợ lắm mà không có phản ứng gì.
That's why the Brahmin is so impressed. Bởi vậy người Bà La Môn rất là cảm phục và xin lỗi. And Sariputra says, really? Why are you apologizing? He said, well, I had evil intention. I want to provoke you and see how you would react.
Thì ông Bà La Môn nói là thú thật, nói là tôi cố ý tôi quýnh ông để mà quýnh ngài để qua thử ngài có phản ứng.
Okay. See how you would react to it, whether you'd be upset. And I see now that what is rumor is true. You have no reaction whatsoever. You are really truly a great arhat.
Nên mới nói tôi mới công nhận là ông là thiệt sự là người chân tu.
Any questions or comments? Ai thắc mắc gì chuyện này không? That's the nature of the practice. All these are words. You see, I remind you, tôi nhắc cái gì đó.
Những cái chữ, đây những cái tên mình nói là cả hơn một tiếng này, tiếng rưỡi này chỉ là chữ thôi.
Well, it boils down to when someone hits you, when someone insults you, do you get angry or not? If you have no anger, that means you have wisdom. You have no anger whatsoever inside. Then it's called wisdom.
Những cái vị thấy không? Những cái danh từ này, những cái giáo lý này nó chỉ là chữ thôi. Cái quan trọng là nếu quý vị có thiệt sự có trí huệ đó thì hoàn toàn trong này nó hoàn toàn không có giận tí nào. Mới gọi là trí huệ.
So far so good. There's a standard in Buddhism, it's not words, it's about how you behave when you are insulted, when you are struck. And by the way, this is what my boys and girls have to go through.
Cái Phật giáo mình đặc biệt cho đó, đó. Không phải nói đâu nghe, là phải làm. Là quý vị biết không? Học trò thầy nó bị mắng, nó bị nhiếc, bị đánh hoài một năm vừa rồi. Nó vẫn chưa bỏ cuộc.
They get angry, they get very upset, and they want to quit, but they're still here, still.
Thầy học trò thầy bị mắng, bị nhiếc, bị đánh, bị đập, bị hành, bị hạ. Ok? Là giận dễ sợ lắm.
Okay. No, it has to do with taking it. Taking it. You endure it. Even though you get so upset, you still endure it until you no longer get upset. That's why it's so difficult.
Nó khó dễ sợ. Tại vì cứ bị đánh hoài, cứ bị chửi hoài, bị cứ mắng hoài mà vẫn còn giận là cái.
If you get upset, you get insulted again. If you still get angry, you're going to be beaten again, I assure you. It will not stop.
Nó tàn nhẫn dễ sợ, thưa quý vị. Bất cứ đứa nào mà nó nổi giận, nó còn giận. Nó còn một đánh nó còn hành hung, nó còn nổi hung lên đó là nó cứ bị đánh hoài, chừng nào nó hết thôi.
This is how we train our people, we beat them up, we insult them until they stop getting angry. Okay?
No, it has more to do with cruelty.
Như vậy đó các. Từ cái tâm cung kính thì nó không có đâu. Tại cái tâm tàn nhẫn thì nhiều hơn là cung kính.
You have to be truly be cruel. Why is that? Tại sao mình phải thiệt sự tàn nhẫn?
Anyone know why you have to be really cruel? It's no respect. No respect whatsoever. Không có chuyện cung kính đâu.
Mà phải tàn nhẫn. Tại sao vậy?
Because you show any kind of respect, they won't get angry.
Tại vì nếu quý vị có cung kính, họ không nổi giận.
mình tàn nhẫn nó mới nổi giận.
Right? You understand? If it's only a put on, he didn't mean it. Master doesn't mean it. Then they don't get angry. When Master means it, that's when they get angry. That's what matters.
Có hiểu không? Nếu nó nghĩ thầy chỉ gạt nó thôi, chỉ làm bộ là tàn nhẫn thôi, thì nó nói ông thầy giả bộ thôi, mình sao mình giận làm cái gì? Ông thầy giả bộ thì mình cũng giả bộ không giận. Ok? Ông thầy giả bộ mình cũng giả bộ. Mà ông thầy tàn nhẫn thiệt mình mới giận thiệt chứ. Đúng không? Lúc người ta thiệt sự tàn nhẫn á, mình không giận mới là đúng.
That's when people are truly cruel and you're not angry. That's why it matters. This man here was cruel. This Brahmin was cruel.
Cái ông Ba La Môn này rõ ràng là rất là tàn nhẫn, rất là ác. Cái tâm nó rất là ác. Đúng không? Tới kiếm Xá Lợi Phất để mình kiếm chuyện không à? Điều xấu này thôi. Không có gì mà tốt ở đâu đó. Mà hoàn toàn không giận.
Remember the same story. This Brahmin here came with the express purpose of berating and insulting and getting Shariputra in trouble. What did Shariputra do? Nothing. Nothing whatsoever.
And that's why, as a teacher, I have to be ordinary and cruel in order to teach my students. It's called personal sacrifices.
Thành ra là vị thầy, quý vị biết, hy sinh lớn lao lắm. Mình phải tàn nhẫn, mình phải ác dễ sợ lắm để mình dạy học trò mình. Mình hy sinh, làm người phàm phu để mình dạy học trò mình.
So I have to be an ordinary person in order for them to advance into sainthood.
Kim Điền is no longer taking notes. Cô Kim Điền nói ông thầy nói kiểu cái này không tin được. It's not believable. Yeah. It's my transcriber right away.
Okay. So this Brahmin here came back and he said, you know, listen, I'm very sorry. Let me do something about it. Please go to my home. I would like to offer you food. Okay. Please accept my offering.
Thế ông Bà La Môn mới phát cái tâm ra, thôi bây giờ sư phụ mình tiếc sự sư phụ không giận, thì sư phụ cho con cúng dường sư phụ ăn.
He's very smart. This Brahmin is very smart. He says he actually is a test. Quý vị hiểu không?
Tại vì nhiều khi ông nói là cái ông Bà La Môn nghĩ là lỡ ông này có võ thiệt, mình quýnh cái mình ổng mạnh quá, mình quýnh nó ổng không đau, thành bây giờ thiệt sự mà ông giận mà ông ngầm ở trong thôi, đúng không? Thầy nói bây giờ thiệt sự ông không giận, mình phải nhận đồ ăn mình.
See this Brahmin here, you don't understand how evil this Brahmin here, this Brahmin was. He says, maybe he's so strong that he can my striking him is not doesn't that he can withstand it, but he's truly not angry at all. He'll have to accept my food offering.
Well, that's a different story. That's a different lesson, okay? But luckily for us, the lesson here, this story is only for us, for not for advanced people, okay? Anyway, let me continue the story. So he says, let me give you some food. Please accept my food. Shariputra, okay.
And Shariputra lập tức đồng ý. You see that? Because for the reason that Shariputra wants to show this man here, there's absolutely no anger at all in his heart.
Tại vì sao? Ngài Xá Lợi Phất muốn hoàn tất cái bài học là trong tâm tôi đó, hoàn toàn có giận, có tính toán gì hết.
That's why he had to go to the house. If he didn't go, the Brahmin could say, maybe I should try again.
Tại nếu Ngài Xá Lợi Phất mà không tới đó, là có thể ông Bà La Môn nghĩ là có thể lần sau mình phải thử thêm lần nữa. Đúng không? Tại chưa chắc. Có thể là ông chỉ giả bộ không giận thôi.
Okay? So he went to the house and brought Shariputra back to his house. But
But Shariputra is a celebrity. So everyone saw the whole thing that happened. They were very upset. They said, wow, this man who we revere. Everyone around here reveres him. Okay? How dare this man come and strike him like that? So they get upset and they told each other and said, that's cool. And teach this guy a lesson, this Brahmin a lesson. It's a typical, you know. If you attack the master, you have to deal with the disciples. Right? No. Fail again. Jesus, you never learn.
Thầy nói tương giống tương tự là nếu nó đánh đánh thầy thì đệ tử thì phải tới trả thù cho thầy. Đứa nào cũng nhìn qua, nhìn lui, nhìn tới, không ai đồng ý. Ngày trước, he said, disciple run first, the first to run away.
So these people follow them to that man's house, carrying, you know. And they say, Venerable Shariputra, you have to teach him a lesson. And Shariputra quite calmly says, but did he strike you? Why are you so upset? He struck me. He didn't strike you. And they go, you see? Mental illness, mental affliction. Even the people who don't get stuck, who are not insulted, who are not even struck, get afflicted.
Thế tôi cười không? Những người bàng quang, nhìn thấy người ta không không bị mắng, không bị nhiếc, không bị đánh, mà cũng nổi giận như thường. Cái bệnh nó dễ sợ như vậy.
That's how serious of a problem this. You guys are so prone to anger. Because it's not right, right? Therefore, you should get angry.
Nếu không đúng cái việc của quyền giận.
Sound familiar? Huh? It's not fair. It's not fair at all. My God, that's not Buddhism.
It's so unfair that it becomes real Buddhism.
Cái Phật giáo nó hoàn toàn nó bất công bằng vậy. I assure you, Buddhism is extremely unfair.
And when you come to think of it, Buddhism is total nonsense.
Does that scare you? That's wisdom right there. Great wisdom.
Cái đại trí huệ này, cái Phật giáo đại thừa này nó hoàn toàn là bất công. Nó hoàn toàn là vô lý. Cái đó không phải là đại trí huệ.
Questions? Ai thắc mắc gì không?
I told you it's deep because you cannot understand it. It sounds so paradoxical. Bởi vì nó có chiều sâu có nghĩa là quý vị chưa thấy nổi. It's deep because you cannot see it yet. Who believes that Mahayana is totally unfair?
Ai tin rằng Phật giáo Đại Thừa là hoàn toàn bất công bằng? Raise your hands, please. Okay, that's three of us. Only Westerners understand it. The Asians, they don't get it.
Mấy cái người mà Á Châu không hiểu được tại sao Phật giáo mình rất là bất công bằng. See?
Only two Westerners. Okay. Who believes that Mahayana is total nonsense, sheer nonsense? Totally illogical.
Cái Phật giáo hoàn toàn nó vô lý vậy sao?
Totally illogical. See, again, only Westerners comprehend it. The Asians, it's so taboo. My God, this is what my ancestors have been worshipping. How could it be so illogical?
Okay. This is why we have to go to America nowadays, because the Asians don't understand it anymore.
Bởi vì mình phải đem Phật giáo Tây Phương này, cái mấy người Việt Nam hiểu không nổi nữa. Mấy người Tàu hiểu không nổi nữa.
Yes.
Yeah.
Yeah.
Now he has some wisdom, but he doesn't have the great wisdom yet. That's all he means. He has wisdom, but not great wisdom. It takes a while. It's not that easy.
Câu hỏi, câu hỏi là ngài Xá Lợi Phất trong kinh Pháp Hoa nói là Xá Lợi Phất là có trí huệ nên vẫn chưa hiểu được đại thừa. Thì nói đúng, ngài Xá Lợi Phất có trí huệ, nhưng mà cái trí huệ đó chưa phải là đại trí huệ. Có hai chữ bảy mới thêm chữ đại về vậy, chữ đại này vì cái đại trí huệ với trí huệ nó khác nhau một trời một vực, nó dễ sợ như vậy đó. Cái trí huệ ngài Xá Lợi Phất với đại trí huệ với Đức Phật đó, là một trời một vực, không thấy được luôn, khiếp vậy. Vòng trời nó bao la như vậy, thì ngài Xá Lợi Phất chỉ là nheo mắt không thấy, không nổi nữa. Nó khiếp vậy. Nói như vậy mấy người tiểu thừa nó giận dễ sợ. Thì thật là vậy đó. Cái trí huệ một cái ngài Xá Lợi Phất đó, giỏi như vậy đó, nheo mắt cũng thấy, dễ sợ, khiếp. I explained to him. He says, the Buddhist sutra says Shariputra has great wisdom, but it's not, it doesn't comprehend the Mahayana, the Buddhist wisdom yet. I said, that's true. Why is that? Because even though Shariputra has wisdom, but wisdom is not, his wisdom is not great wisdom. What's the difference between wisdom and great wisdom? Great wisdom is like this guy. And the wisdom is like the speck of dust you can't even see when you squint your eyes. That's the difference.
Dễ sợ như vậy. Đừng có ngạo mạn. Don't be arrogant.
There's no need to be arrogant. There's so much more you don't understand. Especially the part where you feel is nonsense. Có rất nhiều cái mà quý vị không hiểu được, nhất là những cái quý vị nghĩ nó vô lý đó. Does it ring a bell? When? Why is it called great wisdom? Tại sao gọi là đại trí huệ? It's because it is able to help you comprehend what's logical. Okay? Cái đại trí huệ là tại vì nó có thể giúp quý vị hiểu được cái có lý. And also what is illogical. You understand it too. That's why it's called great wisdom.
Nó ngoài đại trí huệ tại vì khi nó có lý á, quý vị cũng có thể hiểu được. Và nhất là khi nó vô lý đó, quý vị cũng hiểu được tại sao nó vô lý nữa. You don't reject it. Is it clear?
That's called great wisdom. Your wisdom is that I only accept what things that make sense to me. Things that doesn't make sense to me, out, you go, the door it goes. That's no wisdom. Great wisdom is that you understand both. What you cannot understand, what people cannot understand, what's illogical, so-called illogical, as well, what is logical. That's why it's called great. Is it clear?
Okay, I get tired, getting excited like that.
Okay, let me finish this thing here. Okay, so these people say, please let me punish this boy for being irreverent and so cruel to you.
Là người ta tới yêu cầu ngài Xá Lợi Phất, ngài bạch đức Ải La Hán, đại đức Ải La Hán để con trừng trị cái ông Bà La Môn một trận, đánh một trận cho nó nhớ cái bài học này.
And then finally, oh hey, it's me that stop you. So they come and complain and saying to the Buddha, and the Buddha explained to them, and see, they still didn't believe. Even Shariputra did not believe him. His own disciples,
ngay những cái người đại đệ tử, những cái đệ tử đại của ngài Xá Lợi Phất cũng không tin là ngài Xá Lợi Phất không có giận, không thể có được.
So they had to come to complain to the Buddha, and Buddha, how can it be, how can Shariputra be free of anger?
Nó hỏi làm sao mà ngài Xá Lợi Phất có thể không có giận được.
Buddha says, of course he's free of anger. I certify he's free of anger.
Phật mới nói rằng á, Như Lai chứng minh là ngài Xá Lợi Phất không có giận.
Okay? He explained. He says, shame on you. You should not strike an arhat. You should not.
Ngài dạy, Đức Phật dùng cơ hội để dạy ngay. Quý vị không nên đi đánh người A-la-hán.
Okay?
Và người A-la-hán không thể nào đánh trả lại. In particular, an arhat, Brahmin here means arhat, by the way, a sagely man. A sage person should not return the blow. Cái người có thánh nhân không có quyền đánh lại. Just because they insult you, just because they strike you, you may not get angry and strike back. Your getting angry is a precursor to striking back.
Quý vị không có quyền nổi giận và không có quyền đánh lại. Quý vị nổi giận là đã đang sửa soạn đánh lại người ta. Là không được.
Okay? So, the person who strikes an arhat, shame on that person. Even more shame so on the person who gets upset or returns the blow. That's Mahayana.
Thành ra, Đức Phật nói tiếp, cái người mà dám tới đánh một vị A-la-hán là một người có tội rất là nặng. Mà cái người có tội nặng hơn nữa là cái người A-la-hán mà dám đánh trả lại.
Is it clear? That's our training. We insulted, we struck, but we don't return the blow.
Thành cái phải nhắc lại quý vị, cái chương trình tu học ở chùa này đó, là quý vị bị mắng, bị nhiếc, bị đánh, bị đập mà không có đánh trả lại, không có chửi ngược lại. You don't talk back. Ok, không được nói ngược lại.
So far so good.
And the Buddha also explains.
He says that the person who is able to restrain your mind from what he wants to do so much, that's what he means, creates tremendous blessings.
Thì Phật mới giảng tiếp. Cái người mà có thể kềm là cái lòng muốn, tham muốn mình muốn lắm đó, mà kềm lại mà không chịu làm đó, thì như vậy cái phước đức nó vô lượng vô biên.
Meaning that particular this urge to retaliate, to complain.
Nhất là khi mình when after you are insulted, after you are struck, is what the Buddha refers to so dear to your heart.
Does it ring a bell?
Huh? Nhất là khi người ta bị mắng nhiếc, bị hành hạ, thì cái động cơ mà muốn mình tránh trả lại phải Linh nó rất là mạnh trong mình, nó mạnh không thể tưởng. That desire to retaliate, to complain, is so strong in here. It burns right here. Okay, it burns right here in your guts. Okay, and if you, even though you realize it's right there and you do nothing, you're creating tremendous blessings.
Quý vị tập bằng cách là không có làm gì hết, người ta chửi, người ta đánh mình không làm gì hết, thì lúc đó mình đang tạo công đức dễ sợ lắm.
But if you strike, if you complain, you get upset, how much blessings do you have?
Zero.
Và nếu quý vị nổi giận, quý vị đánh trả lại, quý vị bao nhiêu phước nó tiêu hết. Nó dễ sợ như vậy đó.
It's a two-edged sword. If you don't do it, you gain tremendous blessing. You do it, you suffer tremendous losses.
Is that clear? It's a two-way street. If you have big gains, along with it comes big losses if you don't do it right.
Thành ra cái vị thấy không? Con đường nó hai chiều. Làm đúng mình được phước dễ sợ lắm, mình làm sai á mình phục trước cũng dễ sợ lắm, không chạy đâu được hết.
Okay. And when this desire to hurt someone, to retaliate, to hurt someone decreases, then your suffering also decreases, declared the Buddha.
Thành cái tâm mà muốn hại người ta, muốn đánh trả người ta mà nó được kềm, nó được từng bớt thì đó cái khổ của vị nó bớt tương ứng như vậy luôn.
This is the way of ending suffering. Đây là cái phương pháp để mà liễu cái khổ.
And that's the way of great wisdom. Đây là con đường của đại trí huệ.
In conclusion, we can teach you about the theory, but we put you through the test.
Thành cái Phật giáo mình dễ sợ lắm. Dạy cái vị cái lý thuyết thôi, rồi phải thử thách quý vị để có thể có hiểu đem lý thuyết áp dụng hay không.
So we teach you about the principle not to get angry. And then we cruel towards you to see how you react to it.
Yeah? Yeah?
Questions?
Okay, that's next time we talk about the subsidiary afflictions, 20 of them. Lần sau mình sẽ bàn về cái tấm sau là cái thiền não phụ.
Okay, thank you. That's the end of today's lecture. I'm a little bit over time. I'm 5 minutes over. Thank you for your patience.